An Sĩ Toàn Thư, Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả, quyển 2. Giảng rộng bài văn âm chất.
Đêm tối giúp người đi đường có đèn soi sáng. Giảng rộng. Đang đêm tối mịt mùng, khó cất bước đi, bỗng nhiên có được một ngọn đèn sáng, thật chẳng khác nào người mù bỗng dưng được sáng mắt. Lại cũng giống như lúc trời đã sụp tối, lại có thể lưu giữ chút ánh tà dương để soi chiếu khắp mặt đất. Đối với người đang rơi vào hoàn cảnh phải đi trong đêm tối, còn có ân huệ nào lớn hơn? Người đi trong đêm có được ngọn đèn, ắt có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ phía trước để dễ dàng tiến bước. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo, thường có mắt sáng tinh tường. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt trong lòng không còn lo lắng, sợ sệt. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo, thường đầy đủ mọi niềm vui sướng, hoan hỷ. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt không phải dẫm đạp lên những chỗ bùn lầy nhơ nhớp. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo, thường được sạch sẽ, tinh khiết. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt nghe tiếng chó sủa, trong lòng không hoảng hốt kinh sợ. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo, thường an ổn, không sợ sệt. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt không bị người khác nghi ngờ là kẻ gian tà. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo, thường hành động quang minh, chính đại. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt không bị vấp ngã gây thương tích. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo, thường không bệnh khổ, thân thể tráng kiện, khỏe mạnh. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt không bị mối nguy rơi xuống mương rãnh, khe suối, hố hầm, giếng nước. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo, tuổi thọ dài lâu. Đêm tối giúp người đi đường có đèn soi sáng, ắt sẽ được nhiều điều lợi lạc như trên. Đâu thể nói rằng đó chỉ đơn thuần là soi đường cho người đi thôi sao? Người đời si mê, sinh ra vốn chẳng biết mình từ đâu đến, chết đi cũng thật chẳng biết sẽ về đâu. Trong khoảnh khắc đã nhập vào một bào thai, lại trong khoảnh khắc đã ra khỏi một bào thai. Hết thảy đều là lưu chuyển, xoay vòng trong chỗ tối tăm mù mịt. Ai là người có được ngọn đèn sáng để soi chiếu đường đi? Đức Phật có dạy rằng: dục tri tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị, dục tri hậu thế quả, kim sinh tác giả thị. Tạm dịch: muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả ngày nay. Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời này. Nếu theo đúng lời dạy này mà suy xét quán chiếu, thì tự nhiên đời trước, đời sau, thảy đều sáng rõ như có được một ngọn đèn soi chiếu. Người tu hành theo 10 điều lành, theo đây soi chiếu sẽ thấy rõ chắc chắn được sinh lên cõi trời. Người thọ trì 5 giới, theo đây soi chiếu sẽ thấy rõ chắc chắn được sinh trong cõi người. Người đã quy y 3 ngôi báo, theo đây soi chiếu sẽ thấy rõ chắc chắn không còn rơi vào 3 đường dữ. Quán chiếu như thế chính là đã có được ngọn đèn trí tuệ. Bà lão nghèo thắp đèn cúng Phật. Thuở xưa, vua A Xà Thế muốn cúng dường Đức Phật nên dùng đến 100 hộp dầu để thắp đèn sáng rực dọc theo đường từ cung điện cho đến tinh xá kỳ viên. Không một chỗ nào là không có đèn sáng. Bấy giờ, trong thành có một bà lão nghèo khó. Thấy vua làm việc cúng dường tạo phúc lớn lao như thế, thì hết sức cảm kích. Liền tự mình cũng mang 2 đồng tiền đi mua dầu để thắp đèn cúng Phật. 2 đồng tiền của bà chỉ mua được 2 cáp dầu, nhưng người bán dầu ngợi khen tâm trí thành của bà nên tặng thêm cho 3 cáp nữa, cả thảy được 5 cáp. Tuy vậy, số dầu này ắt cũng không đủ để đèn của bà cháy sáng đến quá nửa đêm. Khi ấy, bà lão mang dầu thắp đèn cúng Phật, tự phát lời thệ nguyện rằng: "Nếu tôi ngày sau có thể chứng đắc đạo quả như Phật, nguyện cho số dầu này sẽ cháy được suốt đêm, ánh sáng không bao giờ tắt mất." Phát thệ nguyện xong, kính cẩn lạy Phật rồi về. Trong đêm ấy, những ngọn đèn của vua A Xà Thế tuy có sai người chăm sóc châm dầu, nhưng vẫn có ngọn còn sáng, có ngọn bị tắt, không được đều đặn như nhau. Chỉ riêng ngọn đèn của bà lão nghèo vẫn luôn sáng rực suốt đêm đến sáng. Lúc trời đã sáng, Ngài Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy đi tắt đèn, dùng áo cà sa quạt cho ngọn đèn của bà lão nghèo tắt đi. Nhưng đèn không tắt mà ngược lại còn sáng thêm lên. Đức Phật dạy: "Ánh sáng của ngọn đèn ấy không phải oai thần của ông có thể dập tắt được." Bà lão này đời trước đã từng cúng dường 18 triệu Đức Phật, sau 30 kiếp nữa sẽ thành tựu quả Phật, hiệu là Tu Di Đăng Quang Như Lai. Bà ấy chỉ do một đời trước không thường tu hành bố thí nên đời này phải chịu nghèo khổ. Lời bàn: như trường hợp này, quả thật là tu huệ không tu phước, là hán thường đói thiếu. Cho nên, đối với việc tu tập hạnh lành bố thí, quả thật không thể xem thường mà bỏ qua. Trộn dầu trên bàn Phật, chịu quả báo tức thì. Ở trấn Thạch Phố, vùng Côn Sơn, có một điện thờ Quán Âm không người chăm sóc nên hết sức hoang tàn, lạnh lẽo. Vào niên hiệu Khang Hy năm đầu tiên, có người mang con thỏ vào điện thờ giết thịt, muốn nấu nhưng không có củi đốt. Khi ấy, có người chỉ cho ông ta biết trước bàn Phật có dầu thắp trong đèn. Ông ta liền lấy dầu ấy mà đốt nấu chín thịt thỏ để ăn. Vừa ăn xong thì 2 mắt bỗng nhiên bị mù. Từ đó về sau phải chịu mù lòa đến suốt đời. Lời bàn: căn cứ theo giới luật thì dầu đèn trước bàn Phật không được dùng để dâng cúng Bồ Tát, huống chi là người phàm lại dám lấy trộm dầu ấy. Hơn nữa lại trộm dầu ấy để nấu thịt thỏ. Tuy đã chịu báo ứng mù mắt ngay, nhưng như vậy hẳn là vẫn còn chưa hết tội.